Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Để hiểu về hai quan điểm đó, chúng ta nên điểm qua hai khái niệm: Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo. Đức Phật tôn giáo là một khái niệm để chỉ cho việc mô tả Đức Phật dưới góc độ tôn giáo. Và dưới góc độ này đó, Đức Phật được tô chép các phần hào quang siêu phàm thoát tục từ cách thế sanh ra và có mặt ở trong cuộc đời. Và dĩ nhiên, mô tả Đức Phật tôn giáo không phản ánh được các giá trị thật của lịch sử. Nó mang ý nghĩa biểu tượng và triết lý hơn là nói các sự thật. Khái niệm Đức Phật lịch sử là chỉ cho cách thức tiếp cận Đức Phật từ các dữ liệu lịch sử có thật, bỏ qua hết tất cả các cái vần hào quang tôn giáo mà các tín đồ trong quá trình mấy nghìn năm sau khi Đức Phật qua đời, do quá tôn kính, do quá thần tượng, đã bơm phồng và vẽ ra một Đức Phật khác với bản chất thật lịch sử của Ngài. Về hai cách thức tiếp cận, chúng tôi cho rằng tiếp cận Đức Phật qua góc độ lịch sử đó phù hợp với thời đại ngày nay hơn. Trên thực tế thì Đức Phật chưa từng sinh ra ở không phải của Hoàng hậu Ma Gia. Đức Phật cũng sinh ra như bao nhiêu đứa trẻ khác thôi, vì làm thân phận con người, chỉ có một bộ phận duy nhất của người mẹ có thể sinh, và ai là con người cũng đều phải sinh ra từ chỗ đó. Có điều Đức Phật sinh đứng do mẹ Ngài đang đi dạo cảnh, khác với những gọi là sinh ngồi hay sinh nằm. Ngôn ngữ biểu tượng của Trung Quốc, xin lỗi, ngôn ngữ biểu tượng của Ấn Độ không thích nói hoạch toẹt, nói bạch thoại, nói người ghĩa đen chữ trắng, mà nói để cho người ta phải thắc mắc mà tò mò để tìm hiểu. Hay vì nói rằng là sự có mặt của Đức Phật trong cuộc đời về sau đó đã làm thanh tịnh quá cuộc sống, chuyển được nghiệp phàm, thì người ta nói là mỗi bước chân đi của Đức Phật có hoa sen năng gót, phải không? Hai mô tả khác nhau nhưng cùng một nội dung. Thay vì nói rằng là sự có mặt của Đức Phật là trọn vẹn, mang lại niềm bình an, hạnh phúc, các giá trị cao quý của cuộc sống, thì người Ấn Độ có thói quen mô tả Đức Phật sinh ra ở bên không phải. Tại vì cái gì bên phải ở tại Ấn Độ trong nền văn hóa này được hiểu là cát tường, là hạnh phúc, là bình an, là trọn vẹn, là đầy đủ. Thực tế thì Đức Phật chưa từng được chín rồng phun nước, nước nóng, nước lạnh hòa nhau trở thành nước ấm. Bởi vì lịch sử vẫn còn cho chúng ta thấy là có một cái hồ nước, sau khi sanh thái tử xong, Hoàng hậu Ma Gia đã tắm thái tử dưới cái hồ này. Từ một người bình thường, do yêu nước, Đức Phật đã không màng đến tình yêu và hôn nhân. Cho đến 29 tuổi, dưới sức ép của vua cha, Đức Phật bất đắc dĩ lấy công chúa Yayurala làm vợ. Chưa đầy một năm sau, thái tử đã rời hoàng cung, trở thành nhà tâm linh. Không chấp nhận trước học thức này, Trung Quốc đã vẽ lại một lịch sử hoàn toàn mang tính tôn giáo cho Đức Phật Thích Ca. Và cái cách vẽ là gì? Đức Phật đã thành Phật rồi, xuống cung trời Đâu Xuất làm Bồ Tát Hộ Minh, rồi mới thể hiện xuống trần gian đóng vai một người phàm, như là một cái vở kịch vậy đó, đóng tuồng thôi chứ không có thật. Cái đóng tuồng là được Trung Quốc vẽ về ra như thế này: Thái tử là bậc giác ngộ vô nhiễm mà, cho nên khi sinh ra là phải tuyên bố trên trời dưới đất ta là số một. Rồi 7-8 tuổi là biết ngồi thiền, đến 19 tuổi bị ép lắm mới đám cưới với công chúa Dư Là La. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, giác ngộ ở tuổi 30, 49 năm hoằng pháp, cho nên Đức Phật chết theo Trung Quốc là 79 tuổi. Nhưng vì Trung Quốc tính theo tuổi ta 9 tháng 10 ngày cho mừng mẹ nên gọi đó là 80. Trung Quốc đang vẽ ra một Đức Phật lịch sử theo phong cách bonsai, tức là o ép làm sao cho đâu ra các con số biểu tượng vậy thôi. Thực tế thì Đức Phật chẳng có 5 năm tầm đạo gì hết. Đức Phật trong vòng mấy ngày đi xuất gia đầu đã gặp 2 đạo sĩ ở tại Tỳ Xá Ly, đó là đạo sĩ Uddaka và Kalara. Sau đó Đức Phật thực tập chưa đầy 3 tuần là đã đạt được kết quả như các vị thầy rồi. Rồi ngài không thỏa mãn, từ bỏ, đi xuống nước khổ hạnh mà tu ở Ma Kiệt Đà. Từ Ca Tỳ La Vệ đến Tỳ Xá Ly trung bình khoảng 400-500 cây số, từ Tỳ Xá Ly về Bồ Đề Đạo Tràng cũng vài trăm cây số. Và Bồ Đề Đạo Tràng đó là điểm đến của Đức Phật, vì nó thuộc về cái khu vực Ma Kiệt Đà, đó là trung tâm văn hóa, tâm linh, chính trị, giáo dục mạnh nhất của Ấn Độ lúc bây giờ dưới sự trị vì của vua Tamasala. Sau 6 năm tu sai lầm, xích nữa là chết bỏ mạng, Đức Phật đã phát hiện con đường trung đạo với một tên gọi khác là Bát Chánh Đạo. Nhờ đó mà ngài trở thành giác ngộ với cội Bồ Đề sau 49 ngày. Do đó theo chúng tôi, chúng ta nên giới thiệu với con người hiện đại Đức Phật lịch sử, vì các cái câu chuyện huyền thoại quyển hoặc ngày xưa do trình độ dân trí thấp, mê tín dị đoan nhiều, khoa học chưa phát triển, người ta dễ dàng tin bất cứ cái gì được truyền bá. Thời khoa học hiện đại này không thể làm như thế được. Mấy chục phần trăm của Công giáo và Tin lành ở phương Tây bỏ Công giáo và Tin lành chỉ vì đó, trong vài chục thế kỷ qua họ đã bị tôn giáo này cho ăn các chiếc bánh vẽ, và trình độ dân trí của phương Tây lên quá cao, vượt trội nhất trong các châu lục. Do đó họ giận dà nhận ra rằng là kinh thánh của họ dạy một số điều trái đạo đức, trái khoa học, trái luật pháp, và những cái mà họ mong hướng đến đó là thiên đường sau cái chết là không có thật. Cho nên họ tự động bỏ đạo, tìm kiếm các tôn giáo ở phương Đông và bắt gặp được Đạo Phật. Không khéo đó, các pháp môn của Trung Quốc đang đi lại vết xe của Công giáo và Tin lành ở phương Tây. Và đến lúc nào đó người ta sẽ bỏ Phật giáo giống như bỏ Công giáo vậy, vì không thấy cảm giác no thật sự từ các chiếc bánh vẽ. Đang khi Đức Phật dạy chúng ta là những chiếc bánh thật, ăn vào là có tác dụng liền. Còn nếu ai đó thích mô tả Đức Phật dưới góc độ Đức Phật tôn giáo đó, thì chúng ta phải làm công việc thứ hai là giải mã các biểu tượng. Hoa sen tượng trưng cho cái gì? Con số 7 tượng trưng cho cái gì? Không bên tay phải tượng trưng cho cái gì? Ta chỉ chờ chữ đất tượng trưng cho cái gì? 2 con rồng tượng trưng cho cái gì? Dòng nước ấm và nước lạnh tượng trưng cho cái gì? Chúng ta phải giải mã nó, mà giải mã đúng với dân quá Ấn Độ. Từ góc độ Đức Phật lịch sử, chúng ta sẽ thấy là Đức Phật cũng trải qua sai lầm về phương pháp tu, rồi Đức Phật trở thành giác ngộ. Chúng ta cũng là người phàm, chúng ta cũng có thể như ngài, và chúng ta cũng có thể đạt được như ngài. Điều này nó sẽ giúp cho cái tính khích lệ truyền dẫn nghị lực đó, cao hơn. Còn nếu chúng ta vẽ ra một Đức Phật tôn giáo, Đức Phật đã thành Phật rồi, xuống cõi trời đâu xuất, rồi đóng vai Bồ Tát hộ binh, rồi giả dạng làm Thái tử Tất Đạt Đa, giả vờ yêu, giả vờ có vợ, giả vờ có con, giả vờ chán nghe vàng, giả vờ đi tu, giả vờ tu sai, rồi sau đó mới giác ngộ. Thì còn gì để học nữa? Đức Phật quá kiệt sức rồi. Con người hiện đại thích hiện thực hơn. Con người quá khứ do giới hạn tri thức khoa học thích huyền thoại hơn. Hai giai đoạn khác nhau rất xa. Do đó cách thức làm đạo của chúng ta trong thời hiện đại này cũng phải khác. Cái nhu cầu và đòi hỏi về trình độ trí thức của tu sĩ phải cao hơn người tại gia một cái đầu và nghĩ bóng và rất lớn. Bằng không chúng ta không thể thuyết phục được giới trí thức, giới khoa học, giới chính trị, giới kinh doanh, vì trình độ dân trí bây giờ của họ rất cao. Mà nếu chúng ta cứ tiếp tục truyền bá các cái phong cách truyền đạo rất mê tín của Trung Quốc, sau thời gian chạy theo hứa hẹn rồi họ cũng bỏ thôi. Bởi vì hứa hẹn chỗ đó Công giáo làm tốt hơn Phật giáo rất nhiều lần. Về tổ chức tôn giáo, không có tôn giáo nào trên thế giới mạnh hơn Công giáo. Và rồi họ đã phải đối diện trước sự thật không thể phủ định, giới trí thức quay lưng và từ bỏ Công giáo, mặc dù họ được nhồi sọ từ thở còn trong bụng mẹ. Về cách này chúng ta không tốt bằng Công giáo, và do đó chúng ta không nên dẫm đạp trên vết xe đã ngã đổ của Công giáo đối với đạo Phật. Tại sao sau 3 năm giác ngộ, Đức Phật đã tạo ra một cái phong trào tâm linh vĩ đại như một vườn thái dương chưa từng có trong lịch sử? Hàng ngàn tu sĩ Bà La Môn bỏ đạo theo Đức Phật, hàng triệu các tín đồ Bà La Môn giáo, Kỳ Na giáo, Sa môn giáo bỏ đạo theo Đức Phật. Nếu không phải là trí tuệ, không phải là cái hiểu biết sâu sắc và có con đường thiết thực hiện tại của Đức Phật, có lẽ Ngài không thể thu hút hơn các nhà Bà La Môn giáo hứa hẹn bằng thần chú, bằng cầu nguyện, bằng thiêng liêng, bằng sự mầu nhiệm. Đức Phật đi ngược lại hết cả 4 cái tiêu chí đó và giới thiệu một đạo Phật mới, lấy con người làm trung tâm, lấy con người làm cái hệ quy chiếu để giải quyết các vấn nạn khổ đau. Đức Phật đã khai tử Thượng Đế và các thần linh, mang làm ánh sáng tri thức cho một xã hội đen tối thiếu tri thức, mù quáng bởi các niềm tin mê tín. Đó là những đóng góp rất to lớn cho lịch sử tư tưởng của nhân loại của Đức Phật. Nhưng rất tiếc, do theo phong cách Trung Quốc, chúng ta đã quay lưng lại với Đức Phật. Chúng ta làm trái với Đức Phật rất nhiều. Chúng ta đang giới thiệu các dây chùm ghế của phong tục tập quán mê tín dị đoan thuộc các tôn giáo khác lên thân của Bồ Đề, và chúng ta hẳn như tự hào rằng chùm ghế là Bồ Đề, mà trên thực tế là không. Chùm ghế bò chỗ nào, cây Bồ Đề mất chức năng ở chỗ đó. Đó là chưa nói đến có vài chục bài kinh do Trung Quốc hoàn toàn biên soạn, chẳng do Đức Phật nói, và nó ảnh hưởng rất nhiều đến đạo Phật pháp môn của Trung Quốc. Nếu không nghiên cứu về văn bản học để biết tác phẩm kinh nào ra đề trong giai đoạn nào, bối cảnh ra đề, nguyên do ra đề, các giá trị ra đề và những giới hạn của nó, có lẽ chúng ta sẽ tôn vinh tất cả những gì được Trung Quốc truyền bá là chân lý hết. Mà trên thực tế thì không. Do đó tiếp cận Đức Phật lịch sử có giá trị rất lớn, ít nhất là truyền nghị lực lên như có tinh thần cho những người tu nhập thế như chính Đức Phật đã làm. Đi câu hỏi khác.